phải hướng nội mới là được Phật. Tại vì họ hướng ngoại, cho nên họ bị suy sụp về đạo pháp, chứ đâu có tiến triển về đạo Phật. Còn những người chân tu họ đâu có tham gia như chỗ nào, họ tu mà không ai biết. Những người tu vô vi đây là tự tu, lo hạch tội mình, không dám hạ tội người ta. Cho nên mình nói tại sao cái đạo ngay trong xứ ông Phật mà tại sao xảy ra vụ như đó? Vì họ không có đi theo đường lối của ông Phật, họ cũng có theo đường lối của họ. Tới cái ăn họ cũng bày cái lễ, tới đi ngủ họ cũng bày cái lễ, cái chết rồi họ cũng bày cái lễ. Họ chưa đi tới trọn thức ở trong cái khung cảnh kêu một lỗi thờ bỏ buộc mà thôi, có tiên quan. Cho nên sau này nó có những cái cuộc này cũng đã nói trước rồi, sẽ xóa bỏ tất cả những kinh cũ và đường lối cũ và thực hiện đường lối hoàn toàn mới ở tương lai. Thì bắt đầu đạo này chống đạo kia chống đạo nọ, tùm lum hết rồi cái xóa bỏ. Dạ, hết thời kỳ rồi. Giáo dục ở trong cái khung cảnh đó còn không có ai tiến mà trả ra về trời. Thì ông trời ông thấy ông làm cái đó cũng thất bại vì ông phải đổi cái mới nhé. Bây giờ đang đổi cái mới. Rồi những người mà trong những cái môn phái này chán, môn phái kia chán rồi ra từ tu, những người đó được cứu. Còn nếu không làm như vậy thì họ không có thấy cái sai của họ, không có thích tâm. Cái chuyện mà những câu hỏi anh hỏi đây là chính những người ở trong đạo Sikh Hindu, họ có nhiều câu hỏi hơn anh. Tại sao chúng tôi thời bị như vậy mà ta bị đau cứu mà để cho chúng tôi chết như vậy? Câu đó là họ phải hỏi trước. Khi mà hỏi nhiều rồi họ thấy rằng cái sự sai lầm ở chỗ nào, họ phải lui về những điểm thanh định tu học cho thiền. Cho nên cái ông trời ông làm cũng tinh vi lắm. Trật tự rồi đây rồi nó sẽ sau kích tâm phản động rồi nó đi đến chỗ thanh bình ở tương lai. Phải chịu cái nạn đó, mình còn cái tinh thần bảo vệ cá nhân mà không có tinh thần hòa đồng thì phải vậy, phải xảy ra những cuộc chiến. Bây giờ anh ấy thậm chí như nhà thờ bây giờ cũng vắng khách. Nhà thờ hồi xưa nhà thờ đông lắm, thì lần nó bớt, thanh niên nó không hiểu cái gì đó, nó không biết. Nhà thờ bên Orion này kia cái nọ không làm sao sống, số lô tô mới sống. Thứ sáu thứ bảy là số lô tô, không làm gì có đủ tiền. Không ai ủng hộ nữa. Rồi mấy ông cha ông ấy biến ra cái gì đi, cái quán cà phê. Trong cái quán cà phê đứng lên hát rồi xem vô những cái câu đạo, rồi chắc vấn với nhau để hiểu cái đạo là cái gì, truyền cho thanh niên. Mấy ông cha ra quán cà phê ngồi, chính mấy quán đó ông mở để khuyến khích cùng thanh niên tu. Tội lắm. Bây giờ vẫn thấy thanh niên nó càng ngày càng đọa lạc rồi mới mở mấy cái quán cà phê. Các thứ rồi anh dòm lại cái vô vi ai trừ tung kỳ không nhờ ai được, không cầu xin cái gì được nữa. Bây giờ cũng chót không cầu xin cái gì được. Phải tu, phải làm, phải gánh vác. Ông trời làm gì mình làm đấy, ông khổ mình khổ. Ông trời gánh vác rất nhiều, nuôi chúng ta rất nhiều mà chúng ta cứ vẫn đi lạc đàn. Bây giờ mình phải học cái lối gánh vác đó về tự chủ. Trên bệnh viện làm việc nó nhiều chỗ chứ. Bây giờ anh qua Sydney, qua Mỹ chơi hỏi chứ có restaurant có. Anh thấy có cái restaurant thôi. anh đã đi hết mấy cái restaurant đó.
Như vậy thì
chỉ báo cáo cái restaurant đó nó có cái gì thì mấy cái kia cũng nhiều chuyện đó thôi.
Như vậy là thưa thầy, thầy nói là cái địa ngục đó thuộc cái địa phương đó, cũng như địa phương là cái
nhà cũng như các chỗ kia cũng vậy. Dạ, để ta lấy một cái này để cho chúng sanh thức tâm.
Dạ thưa thầy, vậy con đồng ý này.
Chứ cô kêu mà chép hết, bây giờ tôi nói chép hết những cái từ, anh kể hết những cái chuyện từ ở Adelaide, anh đi lên đây anh kể từ tỉ mỉ từ bước một cho tôi nghe, anh kể cầu 3 năm chưa có hết. Chỗ anh ở đó, mà kể lên tới đây thôi. 3 năm anh kể không có hết đâu, mà kể cho đàng hoàng từ mỗi tấc sau anh kể đi. 3 năm đó không hết mà.
Thầy nói chuyện về địa ngục đó thì con nghĩ cái linh hồn, cái tiểu linh quan mà thấy như ma, như quỷ rồi, nó đâu có cái thân xác như người ta, nó chỉ mong manh vô cái làn khói như vậy thôi. Thì linh hồn mình chết nó cũng làm cái làn khói, thì làm sao mà còn cái xác thịt hay mà cắt tay xẻo thịt cắt
đời. Đâu có làn khói, nó biết đau đớn. Nè, cái xác của chị này, cái tay này ha, cắt này, mà cái xác chết thì chỉ cắt chỉ bầm nó, nó không có la đau. Chỉ còn sống này tôi cọ một chút thì la đau, phải không? Cái nào đau, cái thức gì nó đau. Ta giam cái thức gì rồi nó mới hiện ra. Hồi trước chị ở trần gian cái mặt chị sao, cắt cho chị thấy thì chẳng sao gì. Đứt cái tay này, cắt cái lưỡi này, mai cắt cái lưỡi, mai cắt cái lần nữa này, khóc rồi cái trả về tập khóc đau, khóc cả đêm rồi mai cắt cái nữa này, cứ cho nó hiện cái đau cho nó để cho nó thức tâm.
Thật ra cái tâm thức mình lúc đó thấy đau
đó, cái tâm thức đau chứ.
Cái linh hồn nó bị cắt đứt cái tay, cắt đứt cái lưỡi
chứ. Trong cái đó không có nghĩa lý gì hết á. Cái tay chị bây giờ chị thấy cái sắc chết không? Chị bầm nó không có biết đau. Thức đau của nó là cái hồn. Làm sao cho cái thức chị nó đau thâm kia chị mới đổi hướng đó. Cho nên cái người nó gặp tai nạn khổ cực rồi nó thấy cái chuyện trầm lưng tại thế mà cắt nghĩa cho nó thâm kia, nó thấy rõ tiền kiếp nó sung sướng và nó sai lầm, nó giác lâm trên thế gian, nó thọ thâm rồi nhiễm tâm, nó khổ nó mới thức giác. Đau là đau tận đáy lòng, chứ không phải đau ở chuyện bên ngoài đâu. Cho nên nói bậy xuống bị cắt lưỡi hoài. Cắt lưỡi nhưng mà rồi tại sao lại cầu hồn lên nói chuyện cắt lưỡi, đứt lưỡi rồi sao nói chuyện được.
Cái
lưỡi không có đứt, cái lưỡi vốn thật của nó không có đứt. Nhưng mà cắt là để cho nó thọ cái đau đớn và nó thức tâm. Và kỳ sau nó không có làm cái nghề đó nữa. Chứ ông thượng đế con cưng của ông mà ông phải làm gì cho nó có giá trị và nó sẽ tiến bộ. Cho nên một cái cảnh khổ mà chị gặp phải như cảnh gia đình chồng con, học đi nhận đi, trời cho mà mau đi, mau được giải thoát, chống lại cái hoàn cảnh hiện hữu là thất bại, chắc chắn thất bại. Cái thứ nhất là mình cùng rồi. Tôi cãi qua cãi lại, cãi qua cãi lại với ông xã thì hắn khùng. Mà chấp nhận thì thấy gia đình nó vui. Không có gì khùng á. Thấy không? Cái chuyện biết thông minh mà biết đặt địa ngục du ký và phân tách ra, thấy hay vô cùng. Thấy vô cùng. Ông thượng đế ông thương, ông cho chúng ta đây mang cái xác thịt đục đâu đâu đó là để gì? Để không có dám, không có dám hoành hành mà đi đánh ta. Chỉ đánh tôi cứu tay chị cũng đau chứ, phải không? Để thức tâm.
Mà sao con đọc con thấy gì con tội nó trơn vậy? Đâu cái có làm gì đâu thầy. Con thấy mấy người đi chơi đồng đi chơi suốt dưới cũng bị tội nữa rồi.
Bị tội. Nó nhảy là thể thao để cho nó sức khỏe, nó lo tu thì được. Còn nó nhảy mà nó nhảy và để nó cua cô này là cua vợ người ta, nó mà tại vì nó tội nó cua người ta, còn nhảy đầm cho có sức khỏe thì nó đâu có bị tội. Bạn nó đi sai đường, có cái không tội mà có cái có tội chứ đâu phải ai nhảy đầm có tội đâu. Còn như vậy chị làm ngũ cầm hí đó cũng khác gì nhảy đầm mà nó khỏe. Kiểu này kiểu kia kiểu mạo mà tối ngủ được đó, nó nhảy đầm nhé. Thì cũng vậy thôi, cái mốt vậy thôi.
Kính thưa thầy, này con đọc cái cuốn Thiên đường du ký, con thấy theo con suy nghĩ là cái thiên đàng nó rộng rãi vô cùng, bao la, Nhưng mà tại sao mà đi qua là phải đi qua cái cửa ông Tôn Ngộ Không gác này? Như vậy thế nào chỉ có một cửa thôi?
Có một cửa chứ, nó cũng có nhiều cửa. Nhưng mà ông đi tới đó, ông gặp cái cửa đó thôi, là để thức tâm chúng sanh. Tại sao lấy ông Ngộ Không? Lấy cái danh Ngộ Không, tu mà ngộ được cái không mới là người tu, hiểu chưa? Cái ý nghĩa để giáo dục người tu, thấy không? Ngài hồi trước ngài đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà ngài phải đi ngộ không. Chỉ cho chúng ta giỏi chỗ nào, anh phát minh được cái gì, anh tưởng anh hay, nhưng mà rốt cuộc anh cũng phải ngộ không. Cho nên ta lấy cái ý nghĩa rất hay để độ người tu. Chứ còn quan thánh cũng đi cửa trời, thiếu gì những gì đi nó cũng tùy phiên chứ. Nó làm ngày mấy phiên có chừng cũng làm việc gì chứ. Còn tại sao phải lên cửa nam? Cho nên con người là mình có lửa này, không có mát điện anh không có sống, không có lửa anh đâu có sống. Mà lửa hoài với lửa nó mới rút nhanh anh mới về trời được. Thì quả tiễn bây giờ anh thấy nó phải đốt nó mới thăng thiên. Còn anh muốn về trời anh không mở cái lửa này ra làm sao anh thăng thiên được? Anh thấy không? À chứ quả quả tương giao nó mới đồng hành giải tiến. Anh thấy không? Còn không có lửa làm sao đi được? Xe hơi cũng lửa chứ, chúng ta ra rồ thấy nó lửa, không có lửa thì chạy tới được đâu. Thì cái xác mình và cái tâm thức mình cũng là nhờ lửa mới đi được. À, còn lửa mà lửa mạnh, lửa trượt, lửa thanh, nó có nhiều loại lửa. Tu đi, tu một thời gian mà lên trở nó cũng đem lửa đốt mình nữa. Coi thử, chịu nổi mới được lên cái tầng lửa trên kia. Còn chịu không nổi rớt xuống địa ngục. Học lại, quá khác. Đặt địa ngục vô ký, đặt nhân gian vô ký. Từ đây sẽ đặt cái xúc đạo luân hồi. Thôi thôi, hiểu hết là chỉ là tu thôi. Không thèm hỏi ai gì hết. Còn thu nó tiên hoa làm sao thằng thằng thu nó phải tu thằng
thì cuốn nó sắp in nữa,
in rồi đang in sắp ra.
Con chịu thế Phật quá,
thực tế ha.
Dạ giảng thấy mình triết quá.
Anh đọc thiên đường vô ký đó, cái tu vô vi mình một thứ đó, anh thấy không? Cũng như hòa tiễn đi lên, anh tu nhẹ rồi thì cái khối trầm trượt trong tâm thức anh nó mất. Lúc đó anh thay đổi thì cái giọng nói nó khác và ý lời anh cũng khác. Tu thời gian nó đổi một lúc nữa rồi thế khác. Ngắn gọn một chữ của anh nó bao trùm hết thầy. Anh thay vì mình nói tràn gian đại hải mà có chút, rồi sau này nói chút phổ hóa khắp cả càng khôn. Cho nên càng tu càng ngắn gọn. Nè, chúng ta thấy cao nhẹ ngắn gọn.
Dạ, thưa đọc thiên đường vô ký thì thấy hay, nhưng người đọc thiên đường vô ký thấy hơi buồn.
Buồn cái gì?
Không biết thì nhiều mình vô tình hay cố ý cũng có dính vô trong những cái tội.
Nó dính vô nhưng mà mình thấy đây là cái ân huệ cuối cùng của Thượng Đế, không đánh đau, mình đâu có biết được trở về.
Thành ra, dạ, thành ra những
người... Phải không? Ngài mới đánh đau, nhưng mà không cho mình chết, không cho mình bị tiêu diệt, không có bị tiêu diệt. Thấy không? Cái cơ hội cuối cùng. Cho nên người cha cực chẳng đã mới lấy cái roi đánh được con. Cho nên ông lập cái ngục đó là ngục cực chẳng đã. Mà chính nó đâm đầu đi xuống chứ không phải ông bắt nó đi. Con người làm sai lầm một lần tội rồi tạo thêm lần tội, một lần tội tạo cái phạm rồi tái phạm nó mới đi xuống, kêu phạm lần cũng chưa chắc thì đi xuống. Ăn năn là hối cải hết. Cho nên người tu vô vi là mỗi đêm tu làm pháp luân thường chuyển nó mới mở cái tội. Mà khi mình giải cái tội rồi mình phải chịu học nhẫn học hòa. Cho nên đêm nay tôi được thanh nhẹ, đêm mai bị đã chửi tôi phải nhẫn để tôi đi lên. Còn nếu tôi chửi lại thì tôi cũng trở lại vị trí kia. Hôm trước như vậy đó, không bị kẹt. Cái vị trí đó là vị trí xuống địa ngục. Mà bị người ta chửi mà tôi cảm thông họ là tôi được đi lên. Thấy không? Tôi chịu cái tội. Người ta chửi tôi làm sao trở nên một người ân nhân giúp họ. cứu họ. Để tôi được đi lên.
Nếu mình không phải mắc cái tội gì trong quá khứ, giờ mình thật tâm tôi bỏ tu niệm thì
mình sẽ nhìn nhận tội mình. Mình là người biết tội mình rõ hơn ai hết, mà không nhìn nhận cái tội, tội đó không có xóa, còn y đó thôi. À, thành người ta nói cái gì cũng tội, cái tội tham ăn cũng tội. Tao cho mà cái bài tử ngon lành mà mày xài hư tới vậy đó, bỏ tù. À không, cái gì cũng bỏ tù mình được á. À, cho mày ngon lành bây giờ mày xài lủng bể trời trên làm sao tao rắp cho nước khác là mặc đầu mày được đi. Cái gì cũng bị tội hết á. Tội là cái gì? Sự tâm tối, không biết xài bậy làm bậy, tự phạt mình mà thôi. Như tôi nói con heo là nó muốn làm con heo, muốn cho làm heo. Hồi mà lên luân hồi á, thì luân hồi lục đạo thì nói bây giờ các anh bây giờ xong rồi đó, đi về trần gian muốn xin gì? Bây giờ tôi bị giam cầm khổ quá rồi, bây giờ ông Dương Dương cho tôi được trở lại trần gian và được an nghỉ thời gian, nghĩ chuyện nấu nướng này cho tôi nghỉ, con cho tôi ăn tạm đi, tôi cũng chịu rồi, tôi sống tôi qua ngày hả, và tôi không có lệ thuộc gì nữa, tôi sợ quá rồi, đi một hành hạ tôi khổ rồi, được đóng dấu đen cho làm heo, không có làm gì đâu, tắm của người ta tắm mà, ăn người ta nấu nè, ngủ của người ta lo, cái gì người ta lo hết trơn, thấy không? Tại nó sinh nó muốn như vậy. Em muốn cái gì là ông trời cho.
Thưa thầy,
nó bây giờ anh làm cha anh hay con nó muốn gì thì anh đâu cản nó được. À, tôi muốn lấy vợ ông à. Ông lấy về Việt Nam ông lôi trôi, tôi giờ lấy vợ ông muốn lôi trôi, tôi lấy vợ ông lấy đã rồi cái được. Tại nó muốn đó. Sau này khổ đâu có than thở gì, nó phải chịu, phải không? Tất cả là do mình muốn không.
Thầy, con thấy là nếu mà được lên đầu thai lại thì có kể về những cái súc vật côn trùng và kể cả người nữa, cũng tính là kể cả mấy triệu loại này. Thì làm sao mà cái trước khi ở trong nó cái hồn dưới đó nó biết để mà nó nhận được cái loại này.
Làm sao? Cái lợi cho nó cái ý muốn của nó đó.
Dạ, như con heo thì còn hay thấy, ví dụ như có những cái con mà nghe cả những người học thì ngay cả cái những người mà học về côn trùng học á, thưa thầy, có những con mà nó lạ quá thưa thầy, có những con mà nó nhiều khi là học trên lý thuyết hay nhưng mà tới quá Úc cũng mới gặp thì những con nó ở đâu ai sao vậy?
Cho nên cái phần của nó, cái phần linh điển của nó bị tan rã, vì kiếp trước nó ác quá, rồi bây giờ nó bị tan rã từng món hết, là cái luật luân hồi đưa lên tùy theo trình độ của nó thôi. Cũng như tôi đã thường nói 110 volt mà anh còn 6 volt thì anh phải nhập vô cái khối 6 volt cho vô vừa đúng khít làm việc đó thôi, nó mới có quân bình, nó mới đứng được. Con muỗi cũng có quân bình, con ruồi cũng có quân bình, mà con thú lạ mà anh nói nó cũng có quân bình, nó biết đó. Cá cũng có cá heo, cá voi cũng chuyển từ chỗ này tới chỗ kia, chuyển hoài không ngừng nghỉ. Mà vô là phải quân bình. Còn nếu mà ông Diêm Vương không minh tránh thôi, bây giờ mày ấy cho mày làm người ta, mà trong lúc nó không có trình độ, nó làm sao làm người ta được? Làm được, nó mất quân bình thì nó đi không được. Xứng đáng quân bình cái luồng điện của nó. Nó chỉ còn bao nhiêu 110 volt, mà nó còn 5 volt thì phải cho nó vô 5 volt, chứ anh đưa nó vô 6 volt không được. Nó lừng khừng, nó không có làm việc. Nó làm việc không được, làm sao nó lại trả nghiệp được. Mà cái càng không vũ trụ này ai quản lý? chính nó quản lý. Giới hạn ông trời ông quản lý thì ông cho rồi một khối như vậy, nhưng mà để cho nó làm việc càng không vũ trụ thì nó làm việc và nó sẽ quản lý càng không vũ trụ thay ông trời. Thì khi cái cơ cấu mà giam hãm đó là ông trời làm cái khu như vậy rồi. Vô chỉ làm bao nhiêu chuyện đó thôi, cái thằng này làm này, thằng kia làm nọ, rồi nó thành một cái khối tìm qua để làm. Hay lắm mà, siêu văn minh mà hiểu được cái này mới thấy rõ cái siêu văn minh rất trật tự, triệu triệu ức ức mà không có loạn. Anh thấy có loạn không? Không có loạn. Chim thì đủ loại chim hết, nhưng mà có chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm việc. Ta đó, sâu bọ biết bao nhiêu, có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm việc. Tinh vi vô cùng, ra ngoài ngoài rừng anh dọn thấy trong rừng biết bao nhiêu cây mà đều có trật tự hết. Vô rừng anh thấy nó rậm, vô rừng anh đi có đường hết, có đường đi hết.
Chính cái cấu trúc nó hết sức là tinh vi và đơn giản, cho nên cái câu mà nó nói thiên dẫn khô khô sinh ra bất lập, núi trời động mênh mông, nhưng mà cái mãi lâu không có nó đọc thêm một cái
hay lắm. Cái này càng đọc càng thấm thía, càng anh nghĩ anh ấy, anh tôi muốn tìm ra cái siêu văn minh ở trong này thì anh đọc tao đọc nhiều lần anh sẽ tìm ra siêu văn minh tương lai của quả địa trên đó sẽ đến thôi. Nhiều cái máy móc tối tăm hay, những người mà học về máy móc tinh vi mà biết đọc cái đó và nghiên cứu, tôi sẽ chế ra một cái máy hay hơn để thâu thập những cái tài liệu đó mà họ nghĩ thét rồi bên trên hỗ trợ cho họ làm cái tinh vi đó. Bây giờ nó dùng điện tử nó làm này làm kia làm nọ, nhưng mà nó không thâu được cái lời nói giữa hồn và hồn ở trên kia và truyền bá xuống này, nó đâu có thâu được. Nhưng mà những người ngồi cơ bút thâu được, thấy không? Cái thiên đường du ký là ngồi ở trên kia, hai người hai cái kia gặp nhau nói chuyện ở dưới này viết ra, tinh vi lắm mà. Mà không cần kiếm máy này ráp máy kia, ngay con người là làm được rồi.
Nó khoa học chưa?
Chưa đó. Đi lắm mà.
Thầy trong cái cuốn Thiên Đàng Du Ký, cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý có nói là nếu sau một người mà tu đạt trình độ cao, muốn đi tới một hành tinh nào nghĩ là đã đến rồi.
Nhất định.
Như vậy tại sao nó không có sự vận chuyển này? Hay là vận chuyển cực cao thì sao này?
Người ta cao. Bây giờ tại sao bây giờ anh thấy đây nó sẽ để vệ tinh đó. Anh bấm nút thì có hình Mỹ nói chuyện đó. Sắp có ra. Bởi vì nó ở trên cao. Đại radio khắp thế giới nó sẽ nói một lời mà chạy khắp thế giới. Vì nó ở cao, bấm nút là có đó. Thì khi mà anh đi lên cao, cái ý anh muốn tới đó có gì đâu khó khăn. Tới rồi.
Chúng thưa thầy, theo như con biết là do những cái vệ tinh nói chuyện thì nó truyền hình nó cũng qua những cái làn phát sóng nó xuống. Còn khi mà cái ví dụ như ông Phật ngồi đây ông nói chẳng hạn như ông muốn đến mặt trời, ông nghĩ là ông ở mặt trời.
Ở mặt trời lên. Có gì khó khăn đâu. Không có gì khó khăn hết.
Như vậy là cái khối linh quang
đó có từ lâu rồi chứ không phải bây giờ.
Dạ dạ. Con thưa thầy là
nó có từ bao nhiêu triệu năm rồi, lâu rồi, không phải bây giờ.
Có nghĩa là khối linh quang của ổng á, ổng ở đây mà ổng nghĩ về mặt trời là cả khối linh quang ổng đã đến cái mặt trời rồi, hay là chỉ làn sóng của ổng đến mặt trời.
Cái ý ổng tới là ổng muốn dọn tới, muốn dọn hết thì ổng tới hết. Còn không thì ổng phân thân. Cấp tốc phân thân ở đây nhưng mà ở kia.
Sì.
Nó rõ ràng như vậy. Thì bây giờ cái văn minh nội telephone đây là mình nói chuyện biết rồi đó. Ngồi đây nói chuyện thì xa xa nói được rồi. Cũng là điển không à. Bây giờ mình tu đây là điển rồi nè. Khi cái điển anh mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì anh muốn chuyển đâu anh chuyển. Không có trung tâm nó muốn đi đâu đi. Mà đâu có đi xa, chuyển nó tới rồi. cho nó hay vô cùng chứ không phải tầm thường. Càng tu càng khám phá ra, thế là ở trong con người hết. Cái pháp này lần lần vậy mà nó đi tới cho những nhà kêu bác học khảo cứu này kia nào mà họ thực hành họ sẽ tìm ra những cái hay lắm. Nhất định là bên trên người ta hỗ trợ cho mau lẹ tiến hóa.
Pháp này ra đời những cái nhà khoa học chưa
có. Không, sau này họ sẽ tìm hết. Chưa đâu, lần họ sẽ tìm. Hạnh nhất là ở Việt Nam trước. Việt Nam mấy người khổ, mấy người cải tạo đó thì nó mới tìm ra nhiều cái chuyện hay mà chưa có nói được.
Thầy nói là bất cứ con người hay là
loài vật gì có luật quân bệnh hay là mới sống cái kiếp người kiếp
kiếp.
Thì ví dụ những người khùng họ là những người bất quân bệnh là sao? Bất
quân bệnh. Đâu có sống
được, có phục vụ được. Họ là đang tội hồn đang bị phạt. Vậy là họ sống một cái mình nhờ cái đó họ sẽ nhờ họ không thấy nhưng mà họ nghe. Nghe để họ thức tâm.
Họ khùng rồi,
họ khùng nhưng mà họ cũng phải biết ăn nhé. Biết ngọt, biết chua, biết đắng. Thích của họ ở trong cái chỗ kia một phần ba. Thì hiểu được chuyện của một phần ba. Không có hiểu như mình được. Thì hiểu của nó tự hiểu và tự ăn năn. Nó biết khóc, khùng nhiều cách nó biết khóc thôi.
Khóc nhưng mà
họ
khóc một cách rất là vô ý
thức. Vô ý thức nhưng mà cái khóc đó là cái chuyển cho nó được nhẹ. Qua cái bài xéo rồi cái nó được nhẹ. Cái tội hồn chưa hoàn tất. Chúng ta đây là một tội hồn chưa hoàn tất. Đừng nói tôi không có tội. Ai cũng có tội. Đừng nói tôi không có tội.
Dạ con biết rồi, nhưng mà mình làm người bình thường thì mình có một cái ý thức sáng suốt thì mình có thể mình hoàn tất cái kiếp sống của mình. Còn những người đó thì chắc có lẽ họ phải chờ.
Không có cơ hội phải lâu sau. Lâu phải bị nhiều kiếp chết rồi mà học lại, chết rồi làm lại nhiều lần. Còn những mình đây cũng phải nhiều lần. Có nhiều người nghĩa là thiền kiếp đã tu nhiều, bây giờ mới được một phần thức tâm và đã kịp thì giờ tu đâu, phải cố gắng tận nhân lực tri thiên hòa. Mình là người ý thức và bảo đảm cho mình tiến hóa nếu chịu hành. Còn không chịu hành mà nói rồi tôi đăng ký vô cái đạo đó tôi tu rồi tôi sẽ thành Phật. Tôi hỏi tu gì, tôi tu Phật là tôi thành Phật. Bao giờ có đâu.
Thắng phục cái tâm.
À, xin danh tu Phật, thằng quỷ không ấy. Phải biết ăn năn, biết hối cải sửa nhiều lắm, sửa nhiều lắm, không phải dễ dãi đâu. Không có nghiệp này, có nghiệp kia, có nghiệp nào. Mà tuổi trẻ này, nó lớn lên rồi nó nghĩ chuyện dâm dục, nó tạo nghiệp gì. Từ cái nghiệp đó trói buộc nó nên nó tặng lâu.
Ai cũng phải qua bài học.
Cho nên mình là một tội hồn chưa hoàn tất, chứ không phải bánh bao gì đâu. Tôi không có tội. Tội đây mình mà không hay nữa thôi. Tôi không có tội.
Mà nữa là khoa học cũng như về tâm linh là cái Bermuda Triangle của Việt Nam dịch là cái vùng tam giác quỷ, thì có một số tàu đến đó là mất. Thì anh em bạn đạo của con ở bên Adelaide nói là khi nào gặp thầy thì cũng xin thầy giải đáp cho cái đó, không có huyền bí gì ở trong đó. Mà chúng con theo dõi nhiều trên TV cũng có, trên báo chí cũng có rồi, những cuốn sách mà giải đáp thì hiện giờ con thấy con cũng buồn tuyệt luôn. Và ngay cả như ở tại Nam Úc này, ở tại Melbourne này, năm ngó cách đây vài năm thì có dường như có một cái vật gọi là UFO, có nghĩa là cái vật mà không xác định được là cái gì đó. Nó nói cái đó thưa thầy chính là thầy giải đáp cho con.
Chính tôi cũng không biết. Tự nhiên mà muốn biết cái đó phải qua lục bình địa tiên. Địa tiên đã biết. Chính con ta làm mà. Dùng nào có hầm mở, dùng nào đi tới đó là bị hút mất luôn, tiêu luôn. Cái đó là những vị thần đang làm việc ở đó. Mà biết rõ cái địa thế đó phải qua bên địa tiên.
Điều tu lên.
Tôi không có làm cái gì đó. Ông hỏi ông gì đây? Ông gì ở Canada ông?
Lúc xong ta.
À, ông đó ông đi được. Ông đi mấy cái vô điều đó ông tìm ra được.
Hình như ông có cách gì á.
Ông đó ông làm
thì kia thì biết ông đó thì cho cái tên nữa.
Ông viết thơ qua bên Đài Trung đó.
Thánh hiện đường Đài Trung.
Thánh hiện đường yêu cầu cơ hỏi cái thứ nhất thì cái gì ở trên đó có cái có đề tài gì tại chỗ nào đó. Mấy ông đó cũng vậy.
Giờ chỉ có cái địa chỉ của thánh hiện đường vậy.
Thì chủ mà muốn hỏi thì anh phải đi cái chỗ nào cho nó chính xác.
Dạ dạ.
Hỏi không biết nói vậy rồi hại anh á. Cái nào tôi biết tôi nói cái nào không biết thôi. Cái chuyện đó không phải chuyện của mình.
Dạ dạ.
Mình cầu mong giải thoát mà còn trở lại chuyện đó làm gì nữa. Tuy nhiên cũng đi tìm hầm mỏ nhưng mà
con tìm con gì
không cái đó cũng như không phải anh tìm cũng như anh kêu tôi đi trở lại đó cũng như tôi đi lục về cái chỗ hầm mỏ địa dư của tiểu thiên địa cô thiên cơ đó nó có quả đồi chứ có hết mà không phải việc của mình.
Dạ.
Cũng biết được nhưng mà nó không biết sắc. Có cái đề tay rõ rệt. Người ta có cái nhiệm vụ thì người ta nghe đề tay dê rõ rệt hơn. Nó phân tích rõ rệt.
Tại con có một thắc mắc mà nó lâu ngày rồi mà con không dám hỏi thầy. Nhưng mà hôm nay thầy thủ anh nói là cái việc hỏi thầy những thắc mắc của rồi con xin làm phép của thầy. Thầy con đọc cái quyển Thượng Đế Nhà Chân Lý là lâu rồi đi đọc Thượng Đế Chân Lý thì những lời giảng rất là minh triết. Và qua những cái lời giảng thì con thấy rằng là thuyết pháp vô vi gồm có hai phần là phần pháp lý và phần pháp công phu. Thì pháp công phu là thiền định, còn pháp lý là dạy cũng như là lý thuyết thì con hướng dẫn cái lời giảng. Thì trong cái phần pháp lý thì con thấy rằng những câu hỏi rất là và những câu trả lời rất là minh triết, nhưng mà quy tụ ở trong đó thì nó áp dụng hai cái quy luật là quy luật mâu thuẫn của sự vật. Thì nghĩa là luôn luôn có sự đối kháng, có sự kéo và lực đẩy hai những lực đó. Thì đại khái những cái khúc mắc, những cái mâu thuẫn trong cuộc đời là giải thích bằng cách của cái định lực đó. Và kèm theo nữa là cái định lực tiến hóa. Thì đó là một cái mới, rất mới. Và trước những cái đạo khác thì họ không có công nhận cái lực tiến hóa. Lực tiến hóa này là lúc sau này được áp dụng trong đạo thì thấy là rất là mới. Và từ đó con mới nhận ra là người mà nhận cái chân lý là cục kim. Thì cục kim chỉ thượng đế thì đã xuống cái xác phàm cục kim là sau 1976 là sau giải phóng. Thì như vậy thì con mới thắc mắc là nó có một cái trùng hợp giữa cái nguyên lý thì cái sự mâu thuẫn sự vật và cái đó là một cái quy luật mà chính trong cái thuyết của Karl Marx. Đó là một cái quy luật chính. Lực đấu tranh. Bây giờ lực đấu tranh thì như vậy con mới dân là không hiểu cái phần pháp lý đó là một tác phẩm của thượng đế hay là một tác phẩm của người.
Không phải có người làm, có người không có làm được. Con người thường không có làm được. Thì cô này là chỉ là một giáo sư mà thôi. Nhưng mà cô không có tu thiền. mà cô ngồi, cô từ nhỏ cô ăn chay trường và cô ngồi tưởng thượng đế không, tưởng đấng cao nhất, cô không chịu phục ai hết, phục đấng cao nhất. Cô ngồi đó chiều nào cô đi làm về cũng ngồi cô tưởng thượng đế. Thì bữa đó là tự nhiên đầu óc cô sáng và hiểu hết, cô không chấp nhận. Cô không chấp nhận. Nói về khoa học thì cô hiểu, nhưng mà nói cái chuyện mà biết hết rồi bảo cô không bao giờ chịu hết. Cô mới biết cái thơ cho tôi. Cô mới nói rằng nhờ ông Tám xuất hồn xác nhận coi cái này thật hay là giả. Khi tôi trả lời liền, tôi nói tôi đang trị bệnh, trăm mấy chục người đang chờ tôi, tôi không thể phục vụ cô được, cô đi về để hẹn bữa nào tôi sẽ gặp riêng cô. Thì bữa đó cô đến đi gặp riêng tôi, thì lúc đó mới là ngài mới xuống và làm những cái xin cũng như tình trạng để cho tôi thấy xác nhận đúng không. Thì lúc đó cô có làm cái sớ thưa cái ông mà thử cái miếng mà nhập cái miệng có đó, không có nhập toàn thân, làm cho cô méo miệng mà nói tiếng không được, nói có người cao lãnh mà nói tiếng quê, nói giọng quê, mà cô nói tôi không có nói giọng quê, tôi nói giọng Nam. Mà tại sao mấy người cứ nghe tôi nói tôi nói giọng quê, thì nó làm méo miệng rồi, méo cái chỗ nó xấu lắm. Chứ cái cô càng cổ thì cô bị kẹt, tại mà cô nói tiếng Nam mà nó ra tiếng quê. Rồi nó kỳ cục vậy đó, chứ không phải là nếu cổ là một người bình thường và đọc sách lý luận và nói những cái câu nói đó là, thì người ta nói cô này cô đặc sắc, không phải cô bị mất bình thường rồi. Nó vô cái nó xoay tròn cái chỗ này, nó méo cái miệng cái cẳng cổ nó khác. Cô nói giọng Nam nó ra là vậy, giọng quê. Thì lúc đó cô làm cái sớ, cô kêu tôi trình tấu lên thượng đế và nói đây là một thứ mạo quá, giả tạo, không có thượng đế nào mà xuống thế gian nhập thể xác của một nữ giới. Cô không chấp nhận điều này. Chứ cô sáng, rất sáng suốt, mà con mắt, cặp mắt cô sáng như gương vậy. Cô không chấp nhận. Bình thường hồi xưa đó, thì cô có tụng kinh dùng cho mẹ, cô có hiếu lắm. Thấy mẹ tụng kinh mà bà già là bà chủ xe Đại Nam, bà tụng kinh và bà mỗi tuần đó, thì bà đi làm phước vô nhà thương chợ rẫy, người nào già thiếu ăn thiếu mặc bà cho tiền để tiền thắt. Cái chuyện đó, chuyện xã hội của bà làm từ hồi nào giờ. Thì cô này có thấy mẹ đọc kinh mệt quá và bệnh lên bệnh xuống, mà chính cô cũng bệnh nè. Một bữa ăn cô phải uống mấy viên thuốc nữa. Thì sau nhập vô rồi, vì lúc đó cho nên cô mới là tụng kinh cho người mẹ, mà cô tụng rất hay, càng tụng càng hay. Thì cái khu vực đó họ đã kêu cô là ông sư, tụng kinh hay quá, ai cũng thích nghe. Thì bữa đó nó nhập vô rồi thì có biết cái sơ con kể tình hình như vậy, xin thượng đế xác nhận. Thì lúc cô đưa cái đó thì ông ở đó ông cười, ông nói bây giờ ai xác nhận đây, thôi Tám xác nhận đi. Kêu tôi xác nhận. Rồi cái lúc đó thượng đế mới ôm tôi hung và cha thấy con đã hy sinh nữa cuộc đời, bây giờ cha phong con Phật tại thế. Tôi không chấp nhận được. Tôi có lãnh chức từ hồi nào giờ, tôi tự tu tự tiến thì tôi không làm ông Phật. Nó cha phong rồi là nhất định. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, con được trưng dụng bởi ta và không có ai có thể mướn con được. Cho nên đâu có được quyền sở hữu của tôi. Nếu cần dùng thì tôi giúp cho, còn bắt buộc tôi như vậy là không được. Lời nói của ta không bao giờ thay đổi. Để rồi con xem nó thế nào. Có nghiêm nghị vậy đó. Thì lúc đó tôi cũng xác nhận cho cô vui. Và nếu ông Tám xác nhận rằng đây là giả mạo, tôi xin theo ông Tám, tôi không dám gì nhà. Vì ngày đêm cho tôi hiểu nhiều chuyện ly kỳ, mà hợp tình hợp lý, mà rõ rệt quá trời. tôi sợ tôi đi. Vì người thế gian, cái ấm của người thế gian không có thể chứa được chuyện ly kỳ cả thế giới mà cả càn khôn vũ trụ. Tôi là một người con gái không có thể chứa được một điều đó. Và chính tôi không tin được khả năng tôi có thể có hiểu như vậy được. Thành ra tôi lấy cô nên tiếp tục học. Rồi Thượng Đế mới cho rằng mỗi tuần phải cho gặp tôi một lần. Vì cô hồi nào giờ cô có tu. Tôi người có hạnh, cô không có hạnh, thì Ngài sẽ mượn cái điển này để thành lập bên kia. Ngồi ăn nói chuyện vậy mà hỗ trợ cho nhau. Thì Thượng Đế vui, rất vui. Mỗi tuần đều gửi tới tìm tôi thôi. Tôi cũng được. Nhưng mà bạn đạo không chịu. Ông Tám bị hồi đi tinh bắt rồi, bị quỷ cái bắt rồi. Sao mà ông đi đâu có cái cô đó, mà cái cô đó hồi nào giờ không có chứng diện. Bây giờ ông nói con phải chứng diện, con phải đánh phát tha sơ. Cái gì bắt nhất, kiểu nhất con phải hưởng. Bây giờ con giải nghiệp hết rồi, không có được làm cái gì. Thậm chí cái áo cũng không được giặt. Lấy cái áo đi giặt là cái tay nó vậy, không có giặt. Còn xuống bếp nấu con bà nấu, bà nấu nấu đồ ăn ngon lắm mà không có cho nấu. Cái tay như vậy. Mình cứ ngồi đó, con phải có người ta phục vụ thực tế. Quần áo tự nhiên chuyển người ta tới xin. Để nấu ăn mà họ đem tới mà ăn rất ít, ăn một bộ. Rồi cái ngày đó người ta sẽ chỉ liên hết rồi thuốc. Rồi hình mà thờ ở trong nhà thờ hình Di Lạc rồi này kia nọ đó. Sửa lại hết, điểm lại hết, cái nào dẹp bỏ. Thì trong lúc đó là tôi thấy rằng con người có rất thông minh nhưng mà chưa biết tu thiền. Tôi mới giảng những vấn đề tu thiền. Thì mỗi ngày cũng bắt ngồi thiền. Và mỗi khi nói chuyện thì cái tay rút râu dài lắm. Râu dài lắm. Tôi mới thôi bây giờ Thượng Đế là toàn năng. Thôi đóng cửa lại. Phải để gì? Thượng Đế múa tim thôi. Múa thiệt đẹp. Đánh các loại giỏ ở thế gian. Bất cứ giỏ gì mà anh muốn là đánh y như vậy. Đánh thì thậm chí tôi nên đánh giỏ Lý Tiểu Long là y như thằng Lý Tiểu Long. Sai một chút. Mà bà đánh nhạc, đánh tấm, đi văn mấy cái ngón tay mà đánh rất hay. Cái gì cũng làm được hết. Rồi từ lúc đó thì bạn đạo nó không được. Ông ta phải giới thiệu. Tôi nói người ta không có giới thiệu. Người ta kêu xuống, cho xuống gặp tôi thôi, chứ không có gặp cái thứ trình độ thấp. Bắt buộc xuống đây dạy tôi chứ không phải dạy các người. Mà các người gặp chi. Không được, ông Tám hồi nào giờ đâu có con gái. Mà bây giờ ông nói ra vô cặp cặp vậy là không được. Đó, mình tự ăn tôi đủ. Chung vô. Rồi hỏi là, nhiều vấn đề hỏi là, hỏi đâu trả lời đó, hỏi đâu thông suốt đó. Quỳ lạy cái cha vô chi mà quỳ lạy cho khổ vậy. Quỳ lạy lắm, thương Thượng Đế lắm. Vô đâu cảm hóa đó. Kể cả công an ở sát bên nhà mà ông kêu qua ông rầy rồi thét rồi nó cũng sợ. Thương. Tôi công an nó nói nha, từ ngày gặp sư tới bây giờ chúng tôi thông minh thêm. Xác nhận công an cộng sản tôi thông minh thêm. Đánh người ta, bắt người ta đánh nhiều quá. Rầy. Kêu khổ bằng ông sư. Mà nói nghiêm nghị mà mấy chú đó nói càng nói chuyện chú kêu càng hỏi gì. Rồi sau chuyển với những người tu lâu năm mà chính là cán bộ cộng sản tới quỳ lạy trước mặt tôi thấy mà. Rồi kêu phải tới gặp tôi rồi xin đảnh lễ tôi. Rồi cán bộ hồi trước bị giam ở về Côn Lôn Sơn ở ngoài đó gì à, mà ông đã bảy mấy tuổi mà ông hiểu tất cả kinh kệ. Hồi trước chưa bị bắt là ông đã học hết tất cả kinh kệ, những kinh nào ông cũng thuộc hết. Nhưng mà Thượng Đế điểm rằng tương lai ông sẽ giúp đỡ những người tù, cho nên kêu phải tới gặp. bắt buộc ông phải đi. Nhưng mà ông hồi thời đó là ông cán bộ lên hương lắm, nhưng mà ông nói không, bây giờ tôi là tôi, vì thượng đế dạy rồi, tôi xin về giường để tôi không có làm cái mạng. Cho nên ngài chuyển nhiều người tu cao, kể cả những cha lần lượt như bây giờ vậy, nhiều người đi lén đi tập trong đây vô phái đoàn này, phái đoàn kia, phái đoàn nọ tới đánh lên và học ngài giáo dục.